là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 4 năm 2016. Việt Nam đã chính thức công bố 2 ca nhiễm virus Zika đầu tiên. Bộ Y tế cho biết cả 2 ca nhiễm bệnh do muỗi truyền.
Do mũi truyền, còn vi khuẩn ở đâu thì cũng chưa rõ, vì khách những nước ngoài thu lịch ở cũng nhiều và người Việt Nam đi các nước cũng nhiều, hiện nay cũng chưa xác định những nguồn.
Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Cha My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Công ty luật Panama Mossack Fonseca nói vụ rò rỉ tài liệu là do bị tin tặc đánh cắp. Hội ân xá quốc tế nói nhiều người hơn bị hành quyết trong năm 2015 so với bất cứ năm nào trong 25 năm qua. Và tòa án Nhật Bản cho phép các lò hạt nhân tiếp tục hoạt động.
Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài những tin tức quốc tế nổi bật khác, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, ứng cử viên Ted Cruz của Đảng Cộng Hòa và ứng cử viên Bernie Sanders của Đảng Dân Chủ đang về nhì trong các cuộc tranh đua giành quyền đề cử của Đảng để tranh chức Tổng thống. Nhưng cả hai đã giành được chiến thắng quan trọng tại cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Wisconsin hôm thứ Ba. Thông tin viên Chris Hannas của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Ông Cruz thắng ông Trump với tỷ lệ 48% trên 35% và tuyên bố thắng lợi này là điểm xoay chuyển tình thế và là tiếng hô tập họp của nước Mỹ. Vị thượng nghị sĩ của bang Texas này cũng chuyển hướng chú ý vào cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, ứng cử viên dẫn đầu bên Đảng Dân Chủ. Ông tuyên bố rằng chẳng những ông sẽ giành được quyền đề cử của Đảng Cộng Hòa mà sẽ chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.
So let me just say. Hillary, get ready.
Tôi chỉ muốn nói thế này. Bà Hillary, hãy chuẩn bị cho kỹ. Chúng tôi tới rồi.
Ông Trump không đưa ra bình luận nào tối thứ Ba, nhưng ban vận động của ông đưa ra một thông cáo với những lời lẽ cứng rắn để công kích ông Cruz là người bị giật dây bởi những kẻ chỉ muốn không để cho ông Trump được đề cử tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa tại Cleveland vào tháng 7. Thông báo nói, Ted Cruz còn tệ hơn một con rối. Ông ấy là một con ngựa thành Troy được mấy ông chủ trong đảng lợi dụng để tìm cách đánh cắp sự đề cử của ông Trump. Trước cuộc bầu cử ở bang Wisconsin, ông Trump có 737 phiếu đại biểu, ông Cruz có 475 phiếu và thống đốc bang Ohio, ông John Kasich, có 143 phiếu. Ông Cruz giành được gần như toàn bộ 42 phiếu đại biểu của bang Wisconsin, tăng thêm cơ hội chặn khả năng của ông Trump giành được 1.237 phiếu đại biểu cần thiết để giành quyền đại diện cho đảng trước Đại hội Toàn quốc. Ông Sanders, thượng nghị sĩ bang Vermont, giành được 56% phiếu bầu của bang Wisconsin, thắng bà Clinton. Trong các cuộc bầu cử tại 7 tiểu bang mới đây nhất, ông Sanders thắng 6 tiểu bang. Ông nói với cử tri Wyoming, bang sẽ tổ chức các cuộc họp bầu vào thứ Bảy, rằng cuộc vận động tranh cử của ông đã giành được đà tiến.
With your help on Saturday, we're gonna win here in Wyoming.
Với sự góp sức của các bạn vào thứ Bảy này, chúng tôi sẽ thắng ở tiểu bang Wyoming và chúng tôi sẽ hướng đến New York. Các bạn hãy giữ kín điều này. Đừng nói cho Ngoại trưởng Clinton biết vì bà ấy đang hồi hộp và tôi không muốn bà ấy hồi hộp thêm nữa. Nhưng tôi biết chắc rằng chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời để thắng tại tiểu bang New York và giành được rất nhiều phiếu đại biểu.
Bà Clinton không phát biểu sau cuộc bầu cử ở bang Wisconsin. Bà chỉ gửi lời chúc mừng thắng lợi tới ông Sanders trên Twitter và nói với những người ủng hộ bà, hãy tiến tới. Bà Clinton đang giữ một khoảng cách biệt lớn về số phiếu đại biểu, nhất là khi cộng vào cả số phiếu gọi là siêu đại biểu, đã hứa sẽ ủng hộ bà. Tuy nhiên, các đại biểu đó có quyền thay đổi ý định của họ sau đó. Phiếu đại biểu của đảng Dân Chủ giành được theo tỷ lệ phiếu bầu, do đó ông Sanders không những cần phải thắng bà Clinton tại các bang sắp tới, mà còn phải thắng với tỷ lệ cao để thu hẹp khoảng cách biệt. Ông Sanders kiên quyết tiếp tục cuộc đua cho đến khi Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ diễn ra tại thành phố Philadelphia vào tháng 7.
Thưa quý vị, trong các tin hàng đầu khác, Thủ tướng Iceland nói ông không từ nhiệm như tin đã loan trước đây, mà chỉ đề nghị Phó Chủ tịch của Đảng ông đứng ra đảm nhiệm chức vụ này trong một thời gian không biết trước là bao lâu. Văn phòng Thủ tướng đã ra một thông cáo báo chí chiều tối hôm qua, nói rằng Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson sẽ tiếp tục phục vụ trong cương vị Chủ tịch của Đảng Cấp Tiến. Ông Gunnlaugsson là nạn nhân đầu tiên của các tài liệu gọi là Hồ sơ Panama đã phơi bày những khoản đầu tư bí mật ở nước ngoài của những người giàu có quyền thế và nổi danh trên khắp thế giới. Các cuộc biểu tình đông đảo đã bùng phát sau khi các tài liệu cho thấy ông và vợ ông đã thành lập một công ty với sự giúp đỡ của một công ty luật Panama đang là tâm điểm của một vụ rò rỉ dữ kiện thuế quy mô lớn. Ông Gunnlaugsson bác bỏ những cáo buộc và nói rằng ông không làm điều gì bất hợp pháp và đã trả thuế đầy đủ. Các tài liệu xuất phát từ công ty luật Mossack Fonseca của Panama được công bố bởi Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế, gọi tắt là ICIG, với sự hợp tác của nhật báo Đức Süddeutsche và 100 tổ chức truyền thông khác. Ông Gunnlaugsson nằm trong số 140 khách chính khách và quan chức trên khắp thế giới được nêu danh trong hồ sơ Panama đặt ra những nghi vấn về những hành vi sai trái về tài chính. Các tài liệu này phơi bày những giao dịch liên quan tới những người hoặc công ty có liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ năm 1977 cho tới năm 2015. Các nhân vật được nhiều người biết tiếng khác, gồm có nhiều vị thủ tướng của Pakistan, các tổng thống Ukraine và Argentina và quốc vương Ả Rập Xê Út. Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế còn nói rằng các tài liệu tiết lộ rằng ít nhất 33 người và công ty bị ghi trong hồ sơ đen của chính phủ Mỹ về những chứng cứ cho thấy là họ có can dự trong các hành động sai trái như làm ăn với các chùm ma túy Mexico, các tổ chức khủng bố như Hezbollah hoặc các nước bất hảo như Bắc Triều Tiên và Iran. Tất cả đều có những liên hệ với công ty luật Mossack Fonseca. ICIG cáo buộc rằng các tài liệu cho thấy nhiều ngân hàng lớn đã đứng sau việc thành lập các công ty khó có thể truy tận gốc tại những thiên đường trốn thuế ở nước ngoài. Hơn 500 ngân hàng và chi nhánh của các ngân hàng này đã thành lập hơn 15.000 công ty ở nước ngoài cho các thân chủ của họ thông qua công ty luật Mossack Fonseca. Trong khi đó, công ty này nói 11.500.000 tài liệu bị lộ từ các văn phòng của công ty trong tuần này về những chương mục ngân hàng ở nước ngoài của những người quyền thế giàu có và nổi danh đã bị những kẻ tin tặc đánh cắp, chứ không phải do một người trong nội bộ tiết lộ ra ngoài. Ông Raymond Fonseca, một trong những người sáng lập công ty Mossack Fonseca, hôm qua nói, chúng tôi đã loại bỏ giả thuyết đây là một vụ lộ thông tin do một người bên trong công ty. Đây không phải là một vụ rò rỉ thông tin, mà là một vụ tấn công mạng. Ông Fonseca nói vụ tin tặc đã được thực hiện từ nước ngoài, tuy nhiên ông không nêu lên tên nước nào. Ông cho biết là công ty có một giả thuyết và đang theo đuổi giả thuyết này. Ông nói công ty của ông vốn đã thành lập khoảng 250.000 công ty ở nước ngoài trong 4 thập niên qua, đã nộp đơn khiếu nại về vụ rò rỉ các tài liệu với các công tố viên người Panama. Những thông tin làm lộ việc thành lập các chương mục ở nước ngoài đã buộc nhiều nhà lãnh đạo thế giới phải lên tiếng bênh vực các khoản đầu tư của họ và liệu họ có trả thuế đầy đủ về những lợi nhuận từ các giao dịch đó hay không. Ông Fonseca bác bỏ những quan tâm rằng những thông tin trong các tài liệu bị lộ. Ông nói tội ác duy nhất có chứng cứ hằn hỏi là vụ tin tặc. Không có ai nói về điều đó, và theo ông, đó mới chính là câu chuyện. Ông nói thêm rằng công ty của ông không hiểu là thế giới đã chấp nhận rằng quyền riêng tư không còn là một quyền làm người. Liên Hiệp Âu Châu vừa đưa ra một loan báo gây ngạc nhiên rằng về cơ bản sẽ không có việc tự động gửi trả di dân từ các đảo của Hy Lạp về lại Thổ Nhĩ Kỳ. Loan báo này được xem là để thỏa mãn những đòi hỏi của giới hoạt động bênh vực nhân quyền. Ông Jean-Pierre Chambry, người phát ngôn của Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Châu Âu, nói với VOA hôm nay rằng EU đã quyết định cho mỗi di dân quyền được xin tị nạn trước khi bị đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ, theo một chính sách được thi hành lần đầu hôm thứ Hai. Hơn 200 di dân đã tới đảo Lesbos của Hy Lạp một cách bất hợp pháp, đã bị gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai để đánh đổi lấy những người Syria từng tạm trú trong các trại ở Thổ Nhĩ Kỳ. thêm 200 người nữa dự kiến sẽ bị đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Sáu tuần này. Tuy nhiên, giới thẩm quyền Liên Hiệp Âu Châu nói mọi người di dân đều có 5 ngày để xin tị nạn trước khi bị trục xuất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn. PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ Trà My và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Virus gây teo não Zika đã xuất hiện tại Việt Nam. Việt Nam vừa xác nhận 2 ca bệnh đầu tiên bị nhiễm virus gây teo não Zika, theo thông tin từ giới chức Bộ Y tế trong cuộc phỏng vấn với VOA tối nay, 6 tháng 4. Một bệnh nhân 64 tuổi ở Nha Trang xét nghiệm dương tính với virus Zika hôm 31 tháng 3 và kết quả đã được xác nhận sau các cuộc thử nghiệm sâu hơn. Trường hợp thứ hai là một phụ nữ mang thai 33 tuổi ở Sài Gòn vừa có kết quả xét nghiệm nhiễm Zika thứ năm tuần trước. Trao đổi với chúng tôi, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Tiến sĩ Trần Đắc Phu cho biết thêm chi tiết.
Ở Việt Nam đã confirm 2 trường hợp, một trường hợp ở Khánh Hòa, một trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh.
Tình trạng hiện nay của hai bệnh nhân như thế nào thưa Cục trưởng?
Hai bệnh nhân thì nó rất là nhẹ, nó đã ổn định rồi. Chỉ rằng là bởi vì những cái virus Zika thì nó rất nhẹ, nó không chỉ có cái sốt nhẹ rồi phát ban nhẹ ở cổ chân. Viêm kết mạc mắt vậy thôi, nhẹ và nó điều trị được vài ngày nữa lại ra viện nữa.
Nguyên nhân bị lây nhiễm đã xác định như thế nào thưa Cục trưởng?
Nguồn nhiễm thì bây giờ cũng không biết được, thì xác định nhưng đây là do mũi truyền, còn thì cái phần ở đâu thì cũng chưa rõ, bởi vì Việt Nam là cái nước mà giao lưu rất lớn với quốc tế, khách những nước ngoài du lịch là cũng nhiều và người Việt Nam vì các nước cũng nhiều nhưng hiện nay thì cũng chưa xác định những nguồn đâu.
Hai bệnh nhân này có vừa đi du lịch nước ngoài trở về không ạ?
Không, hoàn toàn ở trong nước, thì đi lại các cái vùng trong cái thành phố.
Có khả năng lây lan từ hai bệnh nhân này không thưa Cục trưởng?
Tôi nghĩ rằng là nó cũng khó, bởi vì rằng là hai cái bệnh nhân này thì một người làm ở cái khu vực Petro Tower khác, thì khu vực nó cũng sạch sẽ. Còn một trường hợp thì sau khi họ bị bệnh, họ cũng đã vào bệnh viện nhiệt đới của thành phố Khánh Hòa để điều trị, và sau đó thì xét nghiệm dương tính thì cũng đã tiến hành tư vấn. Thế rồi bệnh nhân chủ động cách ly, không đi khắp nơi, chủ động diệt mũi, vân vân, cắt đứt nguồn lây.
Thế mức cảnh báo hiện nay đối với virus Zika trong nước ra sao và các phương án đối phó như thế nào ạ?
Chúng tôi xây dựng một cái kế hoạch và tình huống đầu là chưa ca bệnh, thì tình thứ hai là có ca bệnh là tẻ, hiện nay chúng tôi đưa cảnh báo tình huống hai, thế và đặc biệt là tập trung cho cái xử lý ổ dịch tại khu vực thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh, tổng phát động cái việc diệt long quăng và đồng thời là các cái tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân để phòng chống mũi đốt, thiết lập cái hệ thống bảo vệ bà mẹ trẻ em trong cái việc giám sát người phụ nữ mang thai, tư vấn hướng dẫn cho phụ nữ mang thai. Và Việt Nam thì cũng không hạn chế cái việc đi lại cũng như là du lịch ở các quốc gia, thì có khuyên những người phụ nữ mà đang mang thai thì không nên đi đến vùng đang có dịch nếu không cần thiết, thực sự cần thiết.
Thế các phương án ứng phó của Việt Nam, nếu như trong trường hợp hai cái ca bệnh này nó lây lan đó, mình có phương án như thế nào để ứng phó thưa Cục trưởng?
Tôi đã có một cái phương án, hiện nay đã có tất cả, chỉ đạo tất cả các tỉnh, thành phố đều phải chủ động trong cái phòng chống dịch, giám sát, phát hiện ca bệnh để cách ly, hạn chế mũi đốt lây lan cộng đồng, tổ chức các cái chiến dịch diệt mũi, diệt loang quăng để cắt đứt nguồn lây truyền, hay rồi tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức, rồi việc lập các hệ thống chăm sóc tư vấn theo dõi các bà mẹ mang thai để làm sao hạn chế thấp nhất những cái trường hợp mà phụ nữ tuổi sinh đẻ mà bị lây truyền, nhưng đồng thời cũng quản lý chặt chẽ thai nghén, tiến hành theo dõi thai phụ, siêu âm cho các phụ nữ mà nếu có cái nghi ngờ mang thai mà nếu nghi ngờ. Và có nên cái cảnh báo là trong cái tình huống hai những cái tình huống đã có cả bệnh.
Dạ. Thế còn mình có phối hợp với WHO, Tổ chức Y tế Thế giới trong cái việc phòng ngừa Zika như thế nào ạ?
Dạ. Chúng tôi có cái văn phòng đáp ứng dịch bệnh khẩn cấp. Văn phòng đáp ứng dịch bệnh khẩn cấp này gọi là EAC, thì đã phối hợp chặt chẽ hàng tuần để tổ chức những cái họp với Tổ chức Y tế Thế giới, để Tổ chức USCDC của Hoa Kỳ để mà chia sẻ thông tin, rồi đánh giá nguy cơ, để triển khai các cái hoạt động trong cái xét nghiệm giám sát, rồi cũng phối hợp với trường vòng thí nghiệm của Nagasaki Nhật Bản cân phơn, và là vừa qua thì phối hợp cân phơn đi trường hợp ca bệnh đầu tiên đó. Nhưng mà cái hợp tác quốc tế rất là chặt chẽ.
Mũi ở Việt Nam đó thì dĩ nhiên là một cái chuyện rất là khó lường. Mình có tính tới những cái chương trình mà gọi là diệt mũi miễn phí trong cộng đồng như thế nào không?
Diệt mũi thì đây là cái chủ trương của Việt Nam, và Việt Nam phát động một cái phong trào là người dân tự diệt mũi, tự diệt loang quang. Bởi vì cái vấn đề rất quan trọng, nếu mà người dân không tự làm thì không đảm bảo được tính bền vững được.
Nhưng mà không có những cái chiến dịch miễn phí từ phía nhà nước.
Những phong trào như thế là người dân tự làm, nhưng mà còn vấn đề phun hóa chất rồi các hoạt động kia chống dịch của Việt Nam thì vẫn là miễn phí, y tế dự phòng vẫn là miễn phí.
Và cái mức độ thường xuyên của các chương trình miễn phí đó hiện nay như thế nào thưa cục trưởng?
Vẫn có miễn phí và bằng tiền của chính phủ, có thể ở cấp trung ương và cũng có thể ở cấp địa phương. Cái chính phủ địa phương các tỉnh thành phố thì không khó khăn thì thành phố cũng phải bỏ kinh phí ra từ nhà nước để mà công để mà cái hoạt động này.
Có chỉ đạo cụ thể là hàng tuần, hàng tháng như thế nào, cái mức độ định kỳ thưa ông?
Hiện nay thì khuyến cáo người dân là mỗi tuần dành cái đoạn nửa giờ đồng hồ để mà tiến hành chiến dịch diệt mũi, diệt loang quang, để vệ sinh môi trường, để mà phòng chống dịch bệnh. Ngoài những cái hoạt động chiến dịch trên phạm vi cấp thành phố và cấp tỉnh thì vận động người dân cứ mỗi tuần tiến hành các cái chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loang quang, diệt bọ gậy tại nhà để mà làm sao cho phòng được bệnh.
Trước khi xác nhận hai ca nhiễm Zika đầu tiên trong nước, Việt Nam đã nâng mức cảnh báo với virus này khi một người Australia đầu tháng rồi xét nghiệm dương tính với Zika sau khi du lịch sang Việt Nam. Virus nguy hiểm này lây qua loại mũi truyền sốt xuất huyết và sốt vàng da tên là Aedes với tốc độ lây lan đáng báo động. Ngoài lan truyền qua đường mũi đốt, virus Zika còn có thể lây qua đường máu và đường tình dục, đặc biệt từ thai phụ sang cho thai nhi. Thời gian ủ bệnh từ 3 tới 12 ngày, hầu hết người nhiễm Zika không biểu hiện rõ rệt nên khó nhận biết và chẩn đoán. Số ít có các triệu chứng nhẹ như sốt, phát ban, đau khớp và viêm kết mạc mắt. Virus Zika được liên hệ với tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Một biến chứng khác của Zika là gây hội chứng viêm đa rễ dây thần kinh Guillain-Barré, làm yếu cơ và gây ngứa tay chân. Tổ chức Y tế Thế giới đã loan báo tình trạng khẩn cấp với virus Zika lây lan tới trên 60 quốc gia trên toàn cầu. Việt Nam cảnh báo tác hại lớn từ các dự án đập ở hạ nguồn Mekong. Việt Nam khuyến cáo sẽ có các tác hại lớn tàn phá kinh tế môi trường đối với hàng triệu người sinh sống dọc theo sông Mekong nếu 11 dự án xây đập trên dòng sông này được tiến hành. Việt Nam vừa đệ trình kết quả cuộc nghiên cứu kéo dài 2 năm rưỡi do nhóm chuyên gia về nước của Đan Mạch trong tổ chức DHI thực hiện lên Ủy ban sông Mekong, cơ chế gồm 4 nước Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Lào được thành lập để giải quyết các vấn đề về nước mâu thuẫn trong khu vực. AP hôm nay dẫn tóm tắt báo cáo do Ủy ban tiết lộ cho hay các nhà khoa học dự báo nếu thực hiện 11 dự án xây đập trên sông Mekong thì ngành nông nghiệp và ngư nghiệp của Việt Nam và Campuchia sẽ phải gánh chịu những hiệu quả ngược vô cùng to lớn và thiệt hại còn lớn hơn nữa nếu xây đập từ các phụ lưu của sông Mekong. Nghiên cứu nói, phát triển đập thủy điện tại đây sẽ gây ra sinh trích, thiệt hại lâu dài cho các vùng ngập nước và môi trường nước, làm suy giảm đáng kể tình trạng kinh tế xã hội của hàng triệu cư dân. Đa phần khu vực Đông Nam Á đang bị hạn hán kỷ lục do hiện tượng thời tiết El Niño. Giới hữu trách Việt Nam cho biết, tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn bởi những đập nước của Trung Quốc ở vùng thượng lưu. Sông Lan Can chảy qua tỉnh Vân Nam Trung Quốc trước khi đổ vào Đông Nam Á được gọi là sông Mekong, có chiều dài tổng cộng 4.880 cây số, băng qua 5 nước gồm Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Mekong cũng là một trong những địa điểm có ngành nghề đánh bắt cá lớn nhất thế giới, tạo điều kiện sinh kế cho hàng triệu người. Các nhà nghiên cứu nói những đập nước làm giảm ngư trường vì tạo ra rào cản đối với chu kỳ di cư sinh sản của cá và hủy hoại các nguồn thực phẩm và môi trường sống. Báo cáo nghiên cứu do Việt Nam vừa đại nạp dự báo Việt Nam sẽ bị thất thoát 760 triệu đô la sản lượng nông ngư nghiệp mỗi năm và mức thiệt hại ước tính cho Campuchia là 450 triệu đô la. Trong đó, sản lượng đánh bắt cá của hai nước đều bị giảm phân nửa và 10% các loài cá của Mekong sẽ hoặc biến mất khỏi khu vực hay bị tuyệt chủng. Thu nhập của các làng đánh cá và nuôi trồng dọc theo bờ sông có khả năng sẽ bị mất đi một nửa. Lào, nước đứng sau nhiều dự án xây đập ở hạ nguồn Mekong, đã tiến hành xây đập Sayaburi hồi năm 2012, bất chấp sự quan ngại của các nước láng giềng.
Trung Quốc vận hành hải đăng ở đảo nhân tạo trên Biển Đông. Trung Quốc đã bắt đầu vận hành một ngọn hải đăng trên đá Subi đã được bồi đắp thành đảo nhân tạo ở Trường Sa. Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đều đòi chủ quyền đối với bãi đá này, nhưng Trung Quốc hiện đang kiểm soát trên thực tế. Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin hôm 5 tháng 4 rằng ngọn hải đăng cao 55 mét có công nghệ theo dõi tàu bè đi ngang qua. Ngoài ra, trên đá Subi còn có trạm nhận biết tàu thuyền tự động và trạm radar cao tần mà Bắc Kinh nói là để phục vụ thông tin hàng hải, cung cấp số liệu định vị cho tàu thuyền qua lại. Tân Hoa Xã cũng cho biết ánh sáng của ngọn hải đăng vào ban đêm sẽ giúp điều hướng và định vị, dẫn đường cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực. Điều này đặc biệt quan trọng trong các trường hợp khẩn cấp khi biển động hoặc có bão. Ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói ngọn hải đăng có mục đích phục vụ công ích ở Biển Đông, bảo đảm an toàn và tự do hàng hải, có ích cho các bên hoạt động thương mại ở vùng biển. Không có tin tức về phản ứng chính thức của Việt Nam về sự kiện này trong lúc báo chí Việt Nam đã đưa tin rộng rãi gọi hải đăng của Trung Quốc là xây dựng trái phép hoặc phi pháp. Trung Quốc còn có hai hải đăng khác trong vùng, một trên đá Châu Viên và một trên đá Gạc Ma mà Trung Quốc giành từ Việt Nam trong một cuộc đụng độ đẫm máu năm 1988. Đá Subi là một bãi nửa chìm nửa nổi, hoàn toàn ngập dưới nước khi thủy triều lên. Trong khoảng một năm qua, Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo. Theo Công ước Quốc tế về luật biển, Subi không có hải phận 12 hải lý xung quanh, kể cả sau khi được xây thành đảo nhân tạo. Hồi tháng 10 năm 2015, Mỹ đã đưa tàu khu trục USS Lassen đi qua vào vùng 12 hải lý quanh Subi để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, dẫn tới phản ứng gay gắt của Bắc Kinh. Trung Quốc nói hành động đó của Mỹ là cực kỳ vô trách nhiệm. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết diện tích Biển Đông, nơi lượng thương mại bằng đường biển trị giá lên đến 5.000 tỷ đô la qua lại hàng năm. Biển Đông cũng được coi là có trữ lượng dầu khí dồi dào. Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ hoặc một phần Biển Đông.
Trung Quốc mới đây đã đề nghị những luật lệ mới để đòi hỏi các công ty đăng ký tên miền Internet với giới hữu trách trong nước. Diễn tiến này gây thêm lo ngại là việc tiếp cận Internet sẽ bị siết chặt thêm nữa tại quốc gia vốn đã có những biện pháp kiểm soát Internet thuộc loại nghiêm ngặt nhất thế giới. Các nhà phân tích cũng cho rằng những luật lệ mới có thể gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh và khả năng cạnh tranh ở Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Biolai của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Anton trình bày.
Tên miền giúp cho người sử dụng Internet có được một cách thức đơn giản để nối kết với các website. Đằng sau mỗi tên là một địa chỉ IP nối người sử dụng với một máy chủ mà trong đó thông tin và dữ liệu của website đó được lưu trữ. Vì các lý do về an ninh và chất lượng dịch vụ, nhiều tên miền cho các trang web ở Trung Quốc được đăng ký ở nước ngoài và đó là điều mà giới hữu trách ở Bắc Kinh đang tìm cách thay đổi. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc hồi tháng trước công bố bản dự thảo của luật mới để dân chúng góp ý. nhiều người đã phản đối ngay trong lúc một số người e rằng luật mới có thể dẫn tới chỗ các trang web có tên miền đăng ký ở nước ngoài sẽ bị ngăn chặn hoàn toàn. Hạn chót để góp ý là ngày 25 tháng này và hiện chưa rõ luật mới sẽ được thông qua khi nào. Luật mới nói rằng tất cả website có sự truy cập mạng ở Trung Quốc phải đăng ký tên miền ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ý lo ngại Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đưa ra một thông cáo để trấn an giới kinh doanh là luật mới sẽ không ảnh hưởng tới những website có sự truy cập mạng ở nước ngoài. Bộ này cũng nói rằng luật mới không ảnh hưởng tới khả năng truy cập của người sử dụng đối với những website đó và không tác động tới những nỗ lực của các công ty nước ngoài muốn cung cấp dịch vụ ở Trung Quốc. Tuy có sự trấn an đó, nhiều người vẫn lo ngại về ảnh hưởng có thể có của quy định mới. Và cho tới giờ này, dường như tất cả các công ty Internet địa phương sẽ gánh chịu nhiều thiệt hại nhất. Ông Matt Ma, một luật sư chuyên về quyền sở hữu trí tuệ, cho biết những đòi hỏi mới sẽ làm cho các công ty Internet phải chi tiêu thêm cho các hoạt động như tiếp thị và bảo trì. Ông nói thêm như sau.
Vào lúc này dường như mục tiêu chính của các quy định mới là những công ty dùng máy chủ trong nước nhưng có tên miền đăng ký ở nước ngoài.
Bên cạnh các công ty, luật mới có phần chắc sẽ ảnh hưởng nhiều tới các trang web cá nhân, các trang blog và những diễn đàn trên mạng vì nhiều người đăng ký ở nước ngoài nhưng dùng những máy chủ cả ở quốc nội lẫn quốc tế để lưu trữ nội dung. Về việc này, luật sư Ma cho biết như sau.
Một số tên miền có thể được dùng để nối với nhiều máy chủ, cả ở Trung Quốc lẫn ở nước ngoài. Và nếu trang web bị chặn ở Trung Quốc, tên miền vẫn có thể được truy cập thông qua một máy chủ ở hải ngoại. Và đó dường như là một lỗ hổng mà chính quyền muốn đóng lại.
Ông Rob Atkinson, Chủ tịch Quỹ Công nghệ Thông tin và Sáng tạo, cho biết những luật mới của Trung Quốc có những ảnh hưởng sâu rộng hơn ngoài việc ngăn chặn các trang web.
Nếu họ không thích những gì trên một trang web, thì bây giờ họ có nhiều quyền kiểm soát hơn. Không phải chỉ là vấn đề họ đóng trang web, mà vì bây giờ bạn phải có giấy phép để làm việc này, nên bạn sẽ cẩn thận hơn so với lúc bạn không cần phải xin giấy phép.
Tên miền của nhiều website của Trung Quốc được đăng ký ở nước ngoài, kể cả Taobao, Baidu, NetEase, và thậm chí đài truyền hình Trung ương Trung Quốc do nhà nước làm chủ. Một số nhà phân tích cho rằng có phần chắc là không có công ty nào sẵn lòng để cho các quan chức quản lý của chính phủ có quyền đóng website của mình một cách tùy tiện.
Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, quyền lực của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un giờ không thể lung lay, tiếp theo sau vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn mới đây, theo lời một giới chức Nam Triều Tiên hôm qua. Bất chấp việc thanh trừng nhiều giới chức cấp cao, kể cả vụ hành quyết ông Chang Song-taek, người dượng và cũng là người đỡ đầu của Kim Jong-un vào năm 2013, và việc bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Hyun Young-chol hồi năm ngoái, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy có bất ổn trong thành phần lãnh đạo Bắc Triều Tiên, theo lời quan chức miền Nam phát biểu với điều kiện danh tính được dự kiến. Những biện pháp chế tài quốc tế được áp đặt mới đây dường như đã củng cố thêm quyền hạn về thế lực của lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Các biện pháp mới của Liên Hiệp Quốc áp dụng hồi tháng trước có mục đích cắt đứt các nguồn tài trợ và tiếp liệu cho các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc hôm qua đã có hành động nhằm củng cố các biện pháp chế tài bằng cách cấm nhập khẩu vàng và các khoáng sản đất hiếm từ Bắc Triều Tiên, đồng thời ngưng xuất khẩu nhiên liệu phi cơ và các sản phẩm dầu hỏa khác được sử dụng để chế tạo nhiên liệu cho phi đạn. Ông Kim Jong-un giờ dường như đang nóng lòng muốn tăng tiến các khả năng hạt nhân của miền Bắc trước khi các biện pháp chế tài được củng cố. Tháng trước, ông Kim nói ông đã chế tạo được các đầu đạn hạt nhân nhỏ để có thể gắn vào các phi đạn đạn đạo, mặc dù những tuyên bố của ông chưa được kiểm chứng một cách độc lập. Bằng cách đẩy nhanh các khả năng kỹ thuật như vậy, Bắc Triều Tiên hy vọng có thể củng cố vị thế của mình trong tư cách là một cường quốc hạt nhân dưới con mắt của thế giới. Một tòa án Nhật Bản đã bác đơn kiện chống lại một phán quyết cho phép khởi động lại hai lò phản ứng hạt nhân do một tòa án cấp thấp hơn đưa ra. Hôm nay, Tòa Thượng thẩm Fukuoka ra phán quyết cho rằng lò phản ứng hạt nhân số 1 và số 2 tại nhà máy Sendai ở vùng Tây Nam Nhật Bản có thể tiếp tục hoạt động. Cư dân địa phương hồi năm ngoái đã đệ đơn khiếu kiện công ty điện lực Kyushu là công ty điều hành nhà máy. Họ nói rằng công ty này đã không đánh giá đúng mức mối đe dọa do các núi lửa và các trận động đất gây ra. Tất cả các lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đã bị đóng cửa, tiếp theo sau thảm họa hạt nhân Fukushima diễn ra khi một trận động đất gây ra một đợt sóng thần lớn ập vào nhà máy này và hủy hoại hệ thống làm nguội của nhà máy, dẫn tới việc tan chảy của 3 trong tất cả 6 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy. Đây là tai nạn hạt nhân tệ hại nhất của thế giới tính từ sau thảm họa Chernobyl. Nhiều người hơn bị hành quyết ở các nước trên khắp thế giới trong năm ngoái so với bất cứ năm nào khác trong vòng 25 năm qua. Một phúc trình do Hội Ân xá Quốc tế công bố hôm thứ Ba nói rằng có ít nhất 1.634 người bị hành quyết trong năm 2015, tăng 54% so với năm trước đó, và cũng là con số cao nhất mà tổ chức theo dõi nhân quyền này ghi nhận từ năm 1989 tới nay. Sự gia tăng số người bị hành quyết phần lớn là do 3 nước Iran, Pakistan và Ả Rập Xê Út. 3 nước này phải chịu trách nhiệm về 90% tất cả các ca hành quyết được ghi nhận. Giám đốc đặc trách các vấn đề toàn cầu và nghiên cứu của Hội Ân xá Quốc tế Audrey Gogren nói rằng tại Pakistan, vụ này được diễn giải là do các tội liên quan tới khủng bố và nhằm mục đích chống các tội bạo động. Tại Iran cũng thế, nhưng khi xem xét kỹ những ai bị hành quyết, thì ở Pakistan, đa số những người này không bị kết tội khủng bố. Và tại Iran thì các tội tương tự được dùng để hành quyết những nhà bất đồng chính kiến. Các công ty bào chế dược phẩm Pfizer và Allergan từ bỏ kế hoạch sáp nhập với nhau sau khi Bộ Tài chính Mỹ loan báo các quy định mới nhằm ngăn chặn hoạt động của các công ty có mục đích giảm số thuế phải trả cho chính phủ Mỹ. Hai công ty này đã đồng ý sáp nhập hồi tháng 11 năm ngoái cho một thỏa thuận trị giá 160 tỷ đô la. Trên giấy tờ, thỏa thuận này sẽ rời công ty Pfizer sang Ireland như công ty Allergan, nơi mà thuế suất đánh trên các công ty thấp hơn nhiều, giúp cho công ty mới được thành lập, tiết kiệm được một số thuế đáng kể. Theo các điều kiện trong hợp đồng sáp nhập, công ty Pfizer giờ sẽ phải trả cho công ty Allergan 400 triệu đô la để hủy bỏ thỏa thuận sáp nhập. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama không bình luận cụ thể về kế hoạch của tập đoàn Pfizer hôm qua. Tuy nhiên, ông nói rằng tránh né thuế là một vấn đề lớn trên toàn cầu. Ông nói những lỗ hổng đó gây thiệt hại cho các gia đình trung lưu và lẽ ra thuế đánh trên các công ty phải được sử dụng tại Mỹ để cải thiện đường xá, trường học và tài trợ các chương trình khác của chính phủ. Ông hối thúc Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát hãy hành động để vĩnh viễn ngăn chặn các công ty Mỹ trốn thuế. Tổ chức Y tế Thế giới nói bệnh tiểu đường đang tăng cao trên khắp thế giới và kêu gọi chính phủ các nước hãy theo đuổi một hướng tiếp cận toàn diện để lật ngược xu thế này. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết bệnh tiểu đường cao gấp 4 lần so với năm 1980, tác động tới 422 triệu người lớn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA Việt ngữ phát trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, một đoạn video ghi lại câu nói đẫm nước mắt của Nguyễn Trang Nhung, cô gái tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội Việt Nam khi vừa bước ra khỏi hội trường của buổi tiếp xúc cử tri ở tổ dân phố 14 được nhiều người xem và chia sẻ trên mạng xã hội. Có nhiều người ủng hộ, động viên, cũng không ít người chỉ trích và xem việc tự ứng cử của cô là điên, không tự lượng sức mình. Nhưng cô gái 34 tuổi tuyên bố những khó khăn hay thất bại không làm cô nản chí mà cô sẽ vẫn tiếp tục hành trình trong một Việt Nam dân chủ, tiến bộ và hùng cường. VOA tiếng Việt có cuộc trò chuyện với nữ ứng cử viên tự ứng cử vào Quốc hội khóa 14 Nguyễn Trang Nhung. Mời quý vị theo dõi.
Nguyễn Trang Nhung tốt nghiệp cử nhân luật tại Sài Gòn, tốt nghiệp kỹ sư tin học tại Đại học Bách khoa Hà Nội và có bằng thạc sĩ tài chính ngân hàng của Singapore. Cô hiện là kỹ sư công nghệ thông tin cho một công ty tin học ở Sài Gòn. Với khẩu hiệu tiếp cận, lắng nghe và phục vụ, cô gái trẻ mong muốn đem kiến thức và tâm huyết để phục vụ cho người dân qua vai trò đại diện trước Quốc hội để phản ánh ý chí, nguyện vọng của họ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan. Trong cuộc phỏng vấn với VOA, Trang Nhung cho biết lý do khiến cô không kiềm chế được cảm xúc sau cuộc tiếp xúc cử tri ở tổ dân phố.
Trước khi hội nghị cử tri nơi cư trú diễn ra thì em vẫn còn niềm tin nào đó vào sự thực tế của những người tổ chức hội nghị này, tức là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Và em cũng có một sự tự tin nhất định cử tri tại đó. Vì cũng có một số người mà em cho là trí thức và hiểu biết về tình hình đất nước. Và trong quá trình mà hội nghị diễn ra thì em đinh ninh là em có một số phiếu bầu. Theo sự quan sát của em thì có 3 người kiểm phiếu thì 2 trong số đó cầm 2 tập giấy khác nhau. Và em đã đoán là một tập giấy là tín nhiệm và một tập giấy là không tín nhiệm. Và khi mà tập giấy ít hơn được đếm, em cũng nhẩm đếm theo và thấy có khoảng 20 tờ. Và em đã đoán là có khoảng 20 phiếu tín nhiệm cho em. Tuy nhiên khi kết quả được đọc lên thì em rất bất ngờ. Lần đầu họ đọc là 1%, xin lỗi, 1 phiếu, tức là 1,61%. Vâng. Em nghĩ là em có nhầm lẫn nào đó. Nhưng đến khi họ lặp lại, tức là 1 phiếu, 1,61%. Thì em cảm thấy ngỡ ngàng. Lúc đó thì em vẫn kiểm soát được cảm xúc của mình. Tuy nhiên khi mà ra đến cổng và nhận được sự chào đón của những người ủng hộ thì em đã bật khóc.
Vâng, tại sao bạn lại không yêu cầu được xem phiếu?
Trên thực tế là em có yêu cầu. Tuy nhiên là họ từ chối và họ cho rằng điều này không có trong quy trình của hội nghị. Khi mà em yêu cầu nhiều lần á, thì có một cử tri đã đưa ra ý kiến rằng đề nghị niêm phong các phiếu bầu lại. Và nếu như em có khiếu nại hay kiến nghị gì thì sẽ làm đơn lên Ủy ban bầu cử và lúc đó họ có thể kiểm lại phiếu. Và tại thời điểm đó, ban tổ chức đã đồng ý. Tuy nhiên, đến khi mà cử tri ra về hết và em yêu cầu niêm phong, thì họ lại không thực hiện. Đó, và họ lại nói rằng điều này không có trong quy trình bầu cử. Thì ta không có cách nào để em có thể biết được là số phiếu tín nhiệm thực sự dành cho em là bao nhiêu.
Vâng. Trang Nhung là một phụ nữ trẻ. Mà tại sao bạn lại có một cái ý tưởng là làm một cái việc mà nó dính dáng đến nghị trường đó của Việt Nam ạ?
Đầu tiên đó là vì em có một mối quan tâm đủ lớn đối với các vấn đề chính trị xã hội. Và thứ nữa, em cho rằng em có đủ phẩm chất để có thể trở thành người đại diện hay là một người trong cơ quan nhà nước. Em không cho rằng đây là một công việc không phù hợp với phụ nữ, thậm chí ngược lại. Vì phụ nữ có bản chất là quan tâm tới người khác chu đáo và đáng tin cậy hơn và ít tham nhũng hơn so với nam giới. Tất nhiên, để có thể trở thành một người của cơ quan nhà nước thì sẽ cần phát huy những yếu tố khác nữa ngoài những yếu tố vừa nêu. Nhưng em cho rằng phụ nữ có đủ những tố chất cần thiết, thậm chí có lợi thế hơn so với nam giới khi tham gia vào chính trị.
Có bao giờ bạn gặp một vài người nào đó mà coi thường cái chuyện mà bạn làm, coi đó là một cái chuyện nó không có thực tế?
Những ý kiến cho rằng việc làm của em không thực tế và điên rồ thì cũng có. Tuy nhiên đó chỉ được thể hiện ra qua một số comment ở trên Facebook mà thôi. Thành ra em không cho rằng đấy là những trở ngại. Vì thường những ý kiến khác biệt thì ở đâu cũng có, và một thiểu số những ý kiến khác biệt đấy không thành vấn đề đối với em. Và còn về những vấn đề khác, chẳng hạn như là trong quá trình mà em tiếp xúc với cư dân ở khu phố mình chẳng hạn, thì em cho là em có người theo dõi. Bởi vì là khi mà em đi đến một số hộ dân đó, để giới thiệu về bản thân, là em phát từ giấy trong đó có ghi thông tin về bản thân và một vài nét về chương trình hành động của mình. Thì không lâu sau, ông Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là ông Trần Văn Vinh đã đến ngay hộ dân mà em đang tiếp xúc và lập biên bản về việc em giới thiệu về mình tại nơi cư trú. Thì ông cho rằng việc em làm là tuyên truyền vận động bầu cử, điều không được phép trước một cái thời hạn nhất định so với thời điểm diễn ra bầu cử quốc gia vào tháng 5. Đó. Thì đó là một số trở ngại, tuy nhiên em cũng không cho là có vấn đề gì lắm.
Xét về cái tình hình chung đó, đúng là cái khả năng của bạn để mà đạt được thành công là khá thấp.
À.
Bạn có cảm thấy nản chí hay không?
À, không chị ạ. Bởi vì mặc dù cũng hướng tới mục tiêu trúng cử, nhưng đây chỉ là một mục tiêu nhỏ thôi. Mục tiêu lớn hơn đó là làm sao thu hút được sự quan tâm của dư luận, làm sao để mọi người ý thức được quyền của mình trong việc làm chủ đất nước, để họ có thể tham gia sâu hơn vào chính trị và từ đó có thể làm thay đổi đất nước theo hướng tốt đẹp hơn.
Hôm 5 tháng 4, Nguyễn Trang Nhung cho biết tại cuộc tiếp xúc cử tri nơi công tác của cô là công ty Legigear Việt Nam, Trang Nhung đã giành được 100% phiếu tín nhiệm của đồng nghiệp. Trước đó hôm 4 tháng 4, các ứng cử viên độc lập khác ở Hà Nội như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, tiến sĩ Nguyễn Quang A, bà Đặng Bích Phượng, bà Nguyễn Thúy Hạnh đã gửi kiến nghị liên quan đến việc tổ chức hội nghị cử tri. Trong đó có yêu cầu quá trình kiểm phiếu phải diễn ra công khai và có sự giám sát của các bên liên quan.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Đây là chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị một số từ thông dụng, cách sử dụng chúng và những thành ngữ có chứa từ này. Hôm nay, chúng ta nói về một từ nghe có vẻ như rất đơn giản vì chỉ chứa có 4 mẫu từ, đó là từ will, W-I-L-L. Tiếng Việt ta thường dịch nghĩa là sẽ, nhưng ta không nên lầm. Từ này là một danh từ rất mạnh và là một động từ rất nặng ký.
As a verb, will requires you to do something. If you say you will take action, you have promised to do it with no excuses, no ifs, ands, or buts.
Dùng như một động từ, will đòi hỏi ta phải làm một điều gì đó. Nếu nói ta sẽ có hành động, thì có nghĩa là ta đã hứa làm điều đó mà không thể nại cớ này cớ khác được. Không có nếu, và hay nhưng.
As a noun, will is the determination to do something, demonstrating a strength or firmness of purpose. Someone who has a strong will is someone who does not give up.
Dùng như danh từ, will có nghĩa là quyết tâm làm điều gì, chứng tỏ một sức mạnh và sự kiên quyết đạt được mục tiêu. Ai đó có một quyết tâm mạnh sẽ không từ bỏ ý định.
Americans often say someone who is determined has an iron will. On the opposite side, someone who has lost their will has given up.
Người Mỹ thường nói về người nào có quyết tâm là có iron will, nghĩa là một ý chí sắt đá. Ngược lại, người nào đã lost their will thì có nghĩa là đã mất đi quyết tâm và từ bỏ ý định. Lost, L-O-S-T. Là thể quá khứ của động từ lose, có nghĩa là mất. Ta hãy nghe tiếp để hiểu rõ hơn.
It is a very serious situation when a person has lost their will to live. These people need lots of love and support.
Tình huống sẽ rất nghiêm trọng nếu một người mất đi quyết tâm để sống. Nói nôm na là không muốn sống nữa. Những người này cần đến rất nhiều tình thương và sự khích lệ.
Will can also be a person's choice or desire to do something. For example, do you have the will to learn the English language? If you are listening to this show, I hope your answer would be yes, I do.
Will còn có thể là sự lựa chọn và ý muốn làm một điều gì đó. Chẳng hạn khi tôi hỏi quý vị có ý muốn học tiếng Anh hay không. Nếu quý vị đang nghe chương trình này, tôi hy vọng câu trả lời là có.
But perhaps you are being forced to learn a foreign language. In this case, you can say you are studying against your will. This will make learning much more difficult.
Nhưng có thể quý vị đang bị ép buộc phải học một ngoại ngữ hay tiếng nước ngoài. Trong trường hợp này, có thể nói là quý vị đang học mà không thích thú gì. Quý vị học trái với ý muốn của mình. Đó chính là ý nghĩa của thành ngữ against your will. Against. A-G-A-I-N-S-T. Có nghĩa là chống lại. Điều này sẽ làm cho việc học của quý vị khó khăn hơn nhiều.
In a perfect world, you would think that all governments represent the will of the people. But sadly, some do not. They may reflect the will of the people with the most money, power, or influence.
Trong một thế giới hoàn hảo, ta sẽ nghĩ là mọi chính phủ đều đại diện cho ý nguyện của nhân dân. The will of the people. People. P-E-O-P-L-E là người, luôn chỉ số nhiều. Ở đây có nghĩa là nhân dân hay dân chúng của một nước. Nhưng điều đáng buồn là một số chính phủ không phải như thế. Họ có thể phản ánh ý muốn của những người có nhiều tiền bạc, nhiều quyền lực hay nhiều ảnh hưởng nhất.
To do something at will means to do what you want, when you want. For example, a woman could say this about a former boyfriend. He thought he could walk in and out of my life at will. Oh, the nerve.
Làm một điều gì đó at will có nghĩa là làm bất cứ gì mình muốn hay khi nào mình muốn. Tiếng Việt ta thường nói là tự ý, tự tung tự tác. Chẳng hạn, một người phụ nữ có thể nói về một người từng là bạn trai của mình. Anh ta tưởng anh ta có thể muốn tự ý bước vào rồi ra khỏi cuộc đời của tôi hay sao? Liều thật.
As a noun, the word will can mean a legal document. In a will, a person states who should receive their possessions after he or she dies.
Danh từ will có thể chỉ một văn kiện pháp lý chứa đựng ý muốn của mình. Ta dùng tiếng Hán Việt để gọi là chúc thư. Trong một chúc thư, người ta nói rõ ai sẽ thừa hưởng gia sản của mình sau khi mình qua đời.
There is also a document called a living will. This is a written statement. It explains a person's wishes concerning their medical treatment should they not be able to state this information themselves.
Cũng còn một chứng từ gọi là living will hay chúc thư sống. Đây là một phát biểu bằng văn bản. Nó giải thích ý muốn của một người có liên quan đến việc chữa trị y khoa trong trường hợp người này không còn khả năng đích thân khẳng định thông tin này.
For example, a person may write in a living will that they do not wish to be kept alive with life support machinery. Such equipment can keep a person breathing and their heart beating even when they are unable to communicate.
Chẳng hạn như người ta có thể viết trong một chúc thư sống rằng họ không muốn duy trì cuộc sống bằng máy móc để trợ sinh. Những máy móc như vậy có thể làm cho người ta tiếp tục thở và tim tiếp tục đập, ngay cả khi người ta không truyền đạt được thông tin.
The next word is willpower. Willpower is the personal strength you have that enables you to do something difficult. Willpower is the ability to control oneself. For example, it takes great willpower to give up cigarettes. To have willpower in life is important because life can be difficult.
Từ ngữ tiếp theo là willpower. W-I-L-L-P-O-W-E-R có nghĩa là ý chí, là sức mạnh cá nhân mà người ta có để giúp mình làm được điều gì khó khăn. Đó là khả năng tự kiểm soát, chẳng hạn như cần phải có ý chí lớn để bỏ thói quen hút thuốc lá. Có ý chí trong đời sống là điều quan trọng, bởi lẽ đời sống có thể khó khăn.
But if you do find yourself in a difficult situation, do not give up. As they say, where there's a will, there's a way. This saying means that having inner strength will help you overcome any problem life throws at you.
Nhưng nếu lâm vào cảnh khó khăn thì chớ nên lùi bước, như trong thành ngữ where there's a will, there's a way. Way, W-A-Y, là đường đi, là phương cách. Dịch nghĩa thành ngữ này là nơi nào có quyết tâm thì sẽ có phương cách. Tiếng Việt mình có thành ngữ tương đương là có chí thì nên. Thành ngữ này có nghĩa là sức mạnh nội tại sẽ giúp ta khắc phục mọi vấn đề ta vấp phải trong cuộc sống.
Even with willpower, life can present you with many difficult situations. For example, being in a battle of wills can be difficult. A battle of wills is when two people or groups are equally determined to get what they want. A battle of wills can get very heated.
Ngay cả với ý chí, cuộc sống có thể đặt ta trong nhiều tình huống khó khăn. Tỉ như khi ta bị đặt vào một cuộc đấu tranh về ý chí. A battle of wills. Battle. B-A-T-T-L-E. Là trận đánh hay cuộc đấu tranh. A battle of wills. Chỉ khi hai người hay hai nhóm đều có quyết tâm như nhau, muốn đạt được điều mình muốn. Một cuộc đấu tranh ý chí như thế có thể trở nên rất sôi nổi.
But if you find yourself in a battle of wills, remember, you have the free will to walk away. Free will is a person's freedom to choose for themselves. It is the power of acting without the help of God or luck. A common word we use for this concept is self-determination.
Nhưng nếu ta nhận thấy mình đang lâm vào một cuộc đấu tranh ý chí, hãy nhớ là ta có quyền tự do về ý chí để thoát ra. Free will. Free. F-R-E-E là tự do. Free will là ý chí tự do, là quyền của một người được chọn cho chính mình. Đó là quyền được hành động không cần sự giúp đỡ của Thượng Đế hay sự may mắn. Một từ ngữ nữa được dùng để chỉ khái niệm này là self-determination. Self, S-E-L-F, là tự mình. Determination, D-E-T-E-R-M-I-N-A-T-I-O-N, là quyết định. Self-determination, còn gọi là quyền tự quyết.
In a popular song titled Free Will, the hard-rocking band Rush sings that if you choose not to choose, you still have made a choice.
Trong một bài hát phổ thông có tựa là Free Will được trích đoạn, ban nhạc rock Rush hát rằng nếu ta quyết định không chọn gì cả, thì đó vẫn là một chọn lựa. Sau đây là tóm lược các từ và thành ngữ trong bài học hôm nay. Will, dùng kèm theo động từ có nghĩa là sẽ, bày tỏ quyết tâm làm việc gì. Will, danh từ có nghĩa là quyết tâm, là ý muốn. Iron will, là ý chí sắt đá. Lost your will, mất quyết tâm, mất ý chí. Against your will, trái với ý muốn. Will of the people, là ý dân. At will, là tự ý. Will, danh từ, còn có nghĩa là chúc thư. Living will, là chúc thư sống, ghi nhận ý muốn của mình trong trường hợp bị bệnh nặng, muốn được chữa trị ra sao. Will power, danh từ, là ý chí. Where there's a will, there's a way. Thành ngữ ý nói, có chí thì nên. A battle of wills. cuộc đấu tranh ý chí, free will hay self-determination, ý chí tự do, quyền tự quyết. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tới đây mời quý vị nghe bài sao luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Máy bay của chế độ Syria được nói là đã vi phạm thỏa thuận đình chỉ chiến sự kéo dài một tháng bằng việc ném bom khu vực Deir al-Asafir ở phía đông nam thủ đô Damascus. Hơn 30 người, kể cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Hoa Kỳ bàng hoàng về những vụ không kích vào ngày 31 tháng 3 nhắm vào một trường học và bệnh viện ở ngoại ô Damascus. Chúng tôi lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy nhắm vào thường dân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói. Pháp cũng lên án vụ tấn công, nói rằng nó vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Hành động kinh hoàng này nhằm mục đích khủng bố người dân Syria và làm suy yếu những nỗ lực của cộng đồng quốc tế tìm ra một giải pháp chính trị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal phát biểu. Tham gia thỏa thuận đình chỉ chiến sự, chế độ Syria đã cam kết thực thi trọn vẹn nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bất kỳ những cuộc tấn công nào nhắm vào thường dân và kêu gọi tất cả các bên tuân thủ những nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bất kỳ những cuộc tấn công nào nhắm vào thường dân. Trong khi Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ những cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu, hướng tới một tiến trình chuyển tiếp chính trị có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Syria, phát ngôn viên Kirby nói, chúng tôi nhắc lại sự cần thiết đối với tất cả các bên tham gia thỏa thuận đình chỉ chiến sự, phải tuân thủ những điều khoản và chấp hành luật pháp quốc tế.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Ứng cử viên Ted Cruz của Đảng Cộng Hòa và Bernie Sanders của Đảng Dân Chủ đang về nhì trong các cuộc đua giành quyền đề cử của Đảng để tranh chức Tổng thống Mỹ, nhưng cả hai đã giành được chiến thắng quan trọng tại cuộc bầu cử sơ bộ bang Wisconsin hôm thứ Ba. Ông Cruz thắng ông Trump với tỷ lệ 48% trên 35%. Ông Trump không bình luận gì, nhưng ban vận động của ông công kích ông Cruz là người bị giật dây bởi những kẻ không muốn cho ông Trump được đề cử tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa tại Cleveland hôm vào tháng 7. Ông Sanders, thượng nghị sĩ bang Vermont, giành được 56% phiếu bầu của bang Wisconsin, thắng bà Clinton. Tuy nhiên, bà Clinton đang giữ một khoảng cách biệt lớn về số phiếu đại biểu. Công ty luật Panama Mossack Fonseca nói 11.500.000 tài liệu của các văn phòng của công ty về chương mục ngân hàng ở nước ngoài của những người có quyền thế, giàu có và nổi danh bị lộ đầu tuần này là do bị tin tặc đánh cắp.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.